Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thêm 15 người bị phạt tù vì tham gia bạo động tại Bình Thuận. Cựu nhân viên gốc Việt của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ bị tuyên án tù vì làm lộ thông tin mật. Tổng thống Donald Trump sẽ sớm công bố chi tiết về cuộc gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ngoại trưởng Trung Quốc nói, Mỹ-Trung phải tránh tâm lý chiến tranh lạnh.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin thêm 15 người bị phạt tù vì tham gia bạo động tại Bình Thuận. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26 tháng 9 nói Mỹ và Triều Tiên có mối quan hệ tuyệt vời đang diễn ra và ông sẽ công bố thời gian và địa điểm của cuộc gặp tiếp theo giữa ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tương lai rất gần. Cùng lúc ông Trump đi vào Liên Hiệp Quốc, ông nói với các phóng viên, tôi sẽ gặp Chủ tịch Kim trong tương lai rất gần, việc đó sẽ được công bố, chúng tôi sẽ có họp báo hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu nói về việc đó, chúng tôi sẽ công bố địa điểm và thời gian trong tương lai rất gần. Khi được hỏi Triều Tiên phải làm gì trước cuộc gặp tiếp theo giữa ông với ông Kim, ông Trump nói hai bên đã đạt rất nhiều tiến bộ kể từ năm ngoái. Người ta đang giải trừ hạt nhân Triều Tiên. Chúng ta có mối quan hệ tuyệt vời giữa nước ta và nước họ, ông nói. Cũng hôm 26 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các quan chức đang xây dựng chương trình cho cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng một cuộc gặp như vậy có thể phải diễn ra sau tháng 10. Chúng tôi đang làm việc tích cực để đảm bảo rằng chúng tôi có được các điều kiện phù hợp để chúng tôi có thể đạt được càng nhiều điều càng tốt trong cuộc gặp. Nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ sớm diễn ra, ông Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn trên chương trình CBS This Morning. Việc đó có thể diễn ra trong tháng 10 nhưng nhiều khả năng là sau đó. Cam kết và hành động của ông Kim còn xa mới đáp ứng yêu cầu của Washington về việc kiểm kê đầy đủ các chương trình vũ khí của Triều Tiên, cũng như về các bước không thể đảo ngược được nhằm từ bỏ kho vũ khí hạt nhân có khả năng đe dọa Mỹ. Khi được hỏi liệu ông Kim đã đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế đến các địa điểm hạt nhân hay không, ông Pompeo nói, có. Ông Pompeo nói ông sẽ đến Bình Nhưỡng sớm, nhưng không cho biết ngày cụ thể.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư 26 cho biết ông đã đồng ý với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt đầu đàm phán về một hiệp định thương mại tự do song phương mà Tokyo trước đây vẫn kháng cự. Chúng tôi hôm nay đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản, ông Trump nói tại một hội nghị thượng đỉnh với ông Abe ở New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là điều mà vì nhiều lý do khác nhau trong những năm qua, Nhật Bản đã ngần ngại làm và bây giờ họ sẵn lòng làm. Thế nên, chúng tôi rất vui vẻ vì điều đó, và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đi tới một cái cục thỏa đáng, và nếu không, thì ông Trump nói. Ông Trump đã nói rõ rằng ông không hài lòng với thằng dư thương mại trị giá 69 tỷ đô la của Nhật Bản với Mỹ, gần 2/3 con số đó đến từ xuất khẩu xe hơi, và muốn có một thỏa thuận hai chiều để giải quyết vấn đề này. Các quan chức Nhật Bản lo ngại rằng ông Trump sẽ đòi giảm nhập khẩu xe hơi từ Nhật Bản và sợ rằng ông Trump có thể áp đặt thuế nhập khẩu mức độ cao đối với xe hơi và các phụ tùng xe hơi dựa trên lý do an ninh quốc gia. Trong một tuyên bố chung, hai nước cho biết các cuộc đàm phán sẽ tôn trọng lập trường của chính phủ nước kia và ra những hạn định cho lĩnh vực xe hơi và nông nghiệp của Nhật Bản. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer nói với các phóng viên rằng ông đang nhắm tới một thỏa thuận thương mại tự do hoàn toàn cần phải được Quốc hội phê chuẩn theo luật thẩm quyền đàm phán thương mại tăng tốc. Luật này yêu cầu Quốc hội phải được thông báo 90 ngày trước khi các cuộc đàm phán có thể bắt đầu, và ông Lighthizer nói rằng ông sẽ bắt đầu tham vấn các nhà lập pháp vào ngày thứ Năm, 27 tháng 9. Ông Pleitzer cho biết các cuộc đàm phán sẽ được giải quyết trong hai đợt, với hy vọng gặt hái thành quả sớm. Từ các cuộc đàm phán ban đầu để cắt giảm thuế quan và hàng rào thương mại phi thuế quan đối với hàng hóa, ông từ chối xác định khi nào thì sự mất cân bằng thương mại xe hơi sẽ được giải quyết, nhưng thừa nhận xe hơi là một lĩnh vực hàng hóa quan trọng. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản trích lời Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi nói rằng Mỹ sẽ không áp đặt thuế quan mới đối với các sản phẩm xã hội của Nhật Bản trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Không thể liên lạc được với phát ngôn viên của đại diện thương mại Hoa Kỳ để bình luận về tin này, Reuters cho hay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, mặc dù cũng tỏ dấu hiệu về những con đường khác để giải quyết căng thẳng giữa hai nước. Hôm 25 tháng 9, chính quyền Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số thành viên trong nội các của ông Maduro, trong đó có phu nhân của ông là bà Celia Flores. Trong khi đó, ông Trump nói rằng chế độ của ông Maduro có thể dễ dàng bị quân đội đảo chính. Ông Maduro đã phản bác, gọi lệnh trừng phạt này là phù hiệu danh dự cho những người xung quanh ông. Ông cũng nói rằng ông muốn gặp mặt ông Trump trực tiếp. Hôm 26 tháng 9, ông Trump đã gọi những gì đang xảy ra ở Venezuela là một nỗi xấu hổ, nhưng nói rằng ông sẽ gặp bất cứ ai nếu điều đó có ích. Các lệnh trừng phạt mới là một phần trong sự leo thang đều đặn các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào chế độ Maduro, do họ hạn chế các tổ chức phê phán chính phủ, đàn áp các đối thủ chính trị và tình trạng tham nhũng lan rộng mà nhiều người cho rằng đã làm tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng kinh tế ở quốc gia Nam Mỹ này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng lên thay Cố Chủ tịch Trần Đại Quang. Một nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam nói rằng hiện có tin người đứng đầu Bộ Quốc phòng sẽ lên làm Chủ tịch nước giữa lúc Việt Nam bắt đầu quốc tang 2 ngày dành cho ông Trần Đại Quang. Giáo sư Khan Thayer từ Australia cho biết rằng hiện có các đồn đoán về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ trở thành Chủ tịch vào cuối năm nay và Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Nhà nghiên cứu có nhiều mối quan hệ ở Việt Nam không cho biết chi tiết về nguồn gốc những tin đồn này. Trước đây, đầu những năm 90, ông Lê Đức Anh cũng từng từ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng lên làm Chủ tịch nước. Ngoài ra, giáo sư Canthea nói thêm rằng, nếu đúng theo các lần bổ nhiệm trong quá khứ, dựa vào các ủy viên lâu năm trong Bộ Chính trị, hai ứng viên tiềm năng khác là ông Nguyễn Thiện Nhân, 65 tuổi, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và bà Tòng Thị Phóng, 64 tuổi, Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, nhiều khả năng sẽ kiêm nhiệm cả chức Chủ tịch nước. Trả lời VOA tiếng Việt, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore nói rằng ông không nghĩ rằng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, 64 tuổi, sẽ lên. Ông Hợp nói:
"Tôi đang ở Hà Nội nhưng mà tôi không nghĩ ông ấy lên đâu. Thì cái tin đồn của ông ở đâu ra thì chúng tôi ngồi ở đây chúng tôi không nghe. Chả thấy ai nói gì về cái chuyện lên cả. Nếu lên thì có thể là một lúc khác chứ không phải là lúc này. Khả năng nó nhân ông là cái bộ mặt mà ông có thể làm cái việc cái vai trò của chủ tịch nước từ nay cho đến hết tháng giêng năm 2021 để đưa một người khác lên để ngoại ngữ không biết rồi thì là cái quan hệ bên ngoài cũng không rõ, không trải qua các cái công việc ở dân sự của chính phủ đấy. địa phương thì đi lên là sẽ kẹt.
Tin cho hay ông Quang lâm bệnh từ tháng 7 năm ngoái, hơn một năm sau khi trở thành chủ tịch nước. Ông từ trần hôm 21 tháng 9 ở tuổi 61. Giáo sư Canthea nói rằng cái chết đột ngột của ông ấy có thể gây bất ngờ vì ông ấy dự kiến sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhưng các thành viên Bộ Chính trị có lẽ đã biết về bệnh tình nặng của ông Quang và đã lập kế hoạch chọn người kế nhiệm một cách có trật tự. Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam nhận định và nói thêm rằng ông Lịch hiện đứng vị trí thứ 5 theo hệ thống chính trị của Việt Nam. Nhà nghiên cứu này cũng cho rằng ông không nghĩ các thành viên còn lại trong tứ trụ bao gồm Tổng Bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ được lựa chọn thay ông Quang. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cùng quan điểm này của ông Canthea nói thêm rằng ông nghĩ khả năng đó rất khó xảy ra, hầu như là không, vì mỗi người đang có vai tốt, cứ thế mà họ làm và kiêm thêm là khó. Sau khi ông Quang qua đời, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, người không phải là Ủy viên Bộ Chính trị, đã được giao giữ quyền Chủ tịch nước Việt Nam đến khi Quốc hội bầu người thay thế. Tuy nhiên, bà Thịnh không tới Liên Hợp Quốc dự họp với các nguyên thủ khác, mà đại diện Chính phủ Việt Nam sẽ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Việt Nam hôm 26 tháng 9 bắt đầu cử hành 2 ngày quốc tang cho ông Quang. Theo báo chí trong nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới viếng và viết trong sổ tang xin trích: "Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí, xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này." Trong khi đó, tại Mỹ, phái đoàn ngoại giao Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York đã tổ chức lễ viếng ông Quang và mở sổ tang từ ngày 24 tháng 9 đến 25 tháng 9. Ông Patrick Murphy, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách về Đông Nam Á, đã tới chia buồn người mà Bộ Ngoại giao Mỹ nói là tích cực ủng hộ quan hệ Việt-Mỹ. Cố Chủ tịch Quang từng đón tiếp hai tổng thống đương nhiệm tới Việt Nam là ông Barack Obama và ông Donald Trump. Trong chuyến công du Hoa Kỳ năm ngoái, quan chức quốc phòng nước chủ nhà đã cam kết với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch về việc đưa hàng không mẫu hạm Mỹ tới thăm quốc gia cựu thù lần đầu tiên kể từ chiến tranh Việt Nam. Trung Quốc sau đó đã chỉ trích động thái này.
Hôm 26 tháng 9, một tòa án ở tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt mức án gần 50 năm tù đối với 15 người với cáo buộc gây rối trật tự công cộng do tham gia và được biểu tình phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng vào tháng 6, theo hãng tin Reuters. Đài VOV loan tin Tòa án Nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 người về tội gây rối trật tự công cộng trên quốc lộ 1A tại khu vực Cầu Nam, thị trấn Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình vào ngày 11 tháng 6. Tất cả 15 người cùng ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tuổi từ 18 đến 31, bị tuyên phạt từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù, mà cáo trạng nêu là đã hành động quá khích, bao vây, la hét, vu cáo công an đánh người, rồi dùng bom xăng, gậy gộc, gạch đá, tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Theo cáo trạng, sáng 11 tháng 6, có rất đông người dân tham gia tụ tập tại khu vực Cầu Nam trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, buộc chính quyền tỉnh đã điều động khoảng 300 công an đến để giải tán đám đông. Truyền thông Việt Nam cho hay vụ bạo động này làm nhiều chiến sĩ bị thương, 12 xe ô tô bị cháy hoàn toàn, 18 xe mô tô, ô tô và nhiều vật dụng khác bị hư hỏng và gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A suốt 6 tiếng đồng hồ. Báo Thanh Niên tường thuật tại phiên tòa rằng các bị cáo đã nhận tội xin được giảm án. Hôm 23 tháng 7, 10 người khác đã bị tòa án huyện Tuy Phong tuyên án tổng cộng 27 năm tù giam vì tham gia bạo động tại thị trấn Phan Rí Cửa, theo VTC News. Trước đó, ngày 12 tháng 7, tòa án thành phố Phan Thiết đã xử phạt tù đối với 7 người vì đã hò hét ném đá, ném bom xăng tự chế vào lực lượng công an. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng rằng hàng trăm người đã bị bắt giữ trong chiến dịch đàn áp rộng khắp ở Việt Nam. Và có mọi lý do để tin rằng lực lượng công an đang đàn áp dưới bất đồng chính kiến, chứ không đơn giản là giữ trật tự công cộng trong đợt biểu tình hồi tháng 6. Hôm 15 tháng 6, Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam chấm dứt các vụ bắt giữ không hợp pháp và sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình trong các vụ biểu tình trên toàn quốc nhằm phản đối việc cho thuê đất dài hạn trong các đặc khu kinh tế. Hàng ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, tỉnh Bình Thuận và một số khu vực khác kể từ khi cuộc biểu tình đầu tiên bắt đầu vào ngày 9 tháng 6, 2018. Cảnh sát đã đánh đập và bắt giữ hàng trăm người biểu tình.
một cựu nhân viên người gốc Việt của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA bị kết án 5 năm rưỡi tù giam tại một tòa án liên bang ở thành phố Baltimore hôm thứ Ba sau khi nhận tội đem thông tin được bảo mật ra khỏi cơ quan gián điệp này một cách bất hợp pháp, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Ông Phó Hoàng Nghĩa, 68 tuổi, ở thành phố Ellicott City thuộc bang Maryland, đã đem đi những tài liệu có chứa thông tin quốc phòng được bảo mật và giữ chúng lại tại nhà riêng của ông mà không được cho phép, Bộ này cho biết trong một thông cáo. Ông Nghĩa cũng sẽ chịu 3 năm quản chế sau khi mãn án tù. Ông Nghĩa từng làm việc trong đơn vị xâm nhập tin tặc, tinh nhuệ của NSA và ông đã đem đi điều mà các công tố viên mô tả là số lượng khổng lồ những tài liệu chứa thông tin quốc phòng, được phân loại là tối mật trong khoảng thời gian từ năm 2010 tới tháng 3 năm 2015. Các công tố viên nói máy tính ở nhà ông sử dụng phần mềm chống virus được chế tạo bởi Kaspersky Lab, một công ty phần mềm hàng đầu của Nga, và các tin tặc Nga được cho là đã lợi dụng phần mềm này để đánh cắp các tài liệu. Vì những hành động của mình, ông Phó đã làm lộ một số thông tin tình báo được bảo mật nhất của đất nước chúng ta và buộc NSA phải từ bỏ những kế hoạch quan trọng để bảo vệ cơ quan này và các năng lực hoạt động của nó, gây tổn thất lớn về mặt kinh tế và hoạt động. Robert Hur, công tố viên liên bang đặc trách khu vực Maryland, nói trong một phát biểu. Ông Nghĩa, một người Việt Nam nhập cư và nhập quốc tịch Mỹ, khai trước tòa rằng ông làm việc ở nhà để mong được thăng chức, theo đài CBS Baltimore. Theo đài này, luật sư của ông Nghĩa Robert Bonsip lập luận rằng ông là người biết chăm lo cho gia đình, nhưng đưa ra hàng loạt những suy xét sai lầm trong một thời gian dài. Ông Nghĩa chọn phát biểu trước tòa bằng tiếng Anh dù có người phiên dịch hiện diện, báo The New York Times cho hay. Tôi không phản bội Hoa Kỳ, ông nói. Tôi không gửi thông tin cho ai cả. Tôi không tư lợi. Không có bằng chứng cho thấy ông từng bán hay phát tán những thông tin này. Luật sư của ông Nghĩa nhiều lần lưu ý rằng David Petraeus, vị tướng đã về hưu và cựu giám đốc CIA, đã không ngồi tù sau khi ông nhận tội vào năm 2015 về việc xử lý sai thông tin bảo mật, một khinh tội. Ông đã chia sẻ những tài liệu này với người phụ nữ mà vào thời điểm đó là người tình và người viết một cuốn tiểu sử về ông. Thẩm phán bày tỏ thông cảm với hoàn cảnh của ông Nghĩa và thể hiện sự ngưỡng mộ đối với gia đình ông, theo tờ Times, nhưng nói rằng bản án là cần thiết để tạo sự răn đe thực sự cho những người khác có thể nghĩ tới chuyện xử lý sai thông tin nhạy cảm. Ông Nghĩa sẽ bắt đầu chấp hành án vào tháng 1 năm sau. Vụ việc của ông Nghĩa là một trong số vài vụ rò rỉ tài liệu mật của NSA trong những năm gần đây. Năm 2013, Edward Snowden, một nhân viên hợp đồng với NSA, đào thoát sang Hồng Kông với khối lượng khổng lồ những tài liệu mà anh ta chia sẻ với các nhà báo. Tháng trước, một nhân viên hợp đồng của NSA Reality Winner bị tuyên án 5 năm 3 tháng tù giam vì chia sẻ tài liệu mật về hoạt động xâm nhập tin tặc của Nga.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Ngoại trưởng Trung Quốc mới đây nói rằng nước này và Hoa Kỳ có thể cạnh tranh nhưng không nên nhìn vào nhau với não trạng chiến tranh lạnh và cũng nên tránh nghĩ rằng đó là một cuộc đấu được ăn cả ngã về không. Bắc Kinh và Washington đang chìm trong một cuộc chiến thương mại ngày càng khốc liệt không thể dứt ra. Hai bên cũng đang ngày càng mâu thuẫn hơn về các vấn đề khác, chẳng hạn như việc Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan tự trị, trong khi Trung Quốc coi đó là một phần lãnh thổ của họ, hay các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quân đội Trung Quốc vì mua vũ khí của Nga. Trong một cuộc gặp với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger hôm 25 tháng 9 ở New York, bên lề một hội nghị của Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng hai nước sẽ đều thua nếu họ đối đầu với nhau. Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể có cạnh tranh, nhưng không nên sử dụng não trạng chiến tranh lạnh để nhìn vào nhau, và hai nước cũng cần tránh rơi vào cái bẫy là một cuộc đấu được ăn cả ngã về không. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26 tháng 9 trích lời ông Vương cho hay, gần đây một số thế lực trong nước của Mỹ liên tục bôi nhọ tên tuổi Trung Quốc, tạo ra cảm giác đối kháng, gây tổn hại nghiêm trọng đến bầu không khí của quan hệ Trung-Mỹ. Ông Vương nói thêm, nhưng không đi vào chi tiết cụ thể. Nếu điều đó tiếp tục, nó sẽ đưa mối quan hệ đi chệch hướng, không phục vụ lợi ích của cả hai quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế. Ông Vương nói thêm, Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ cư xử hợp lý để hai nước có nhận thức chính xác về nhau và ngăn không cho đà di chuyển tiêu cực này lan rộng để đảm bảo mối quan hệ không chệch hướng. Ông Vương cho biết, quan chức thương mại hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25 tháng 9 nói rằng sẽ không hề dễ thay đổi các chính sách kinh tế của Trung Quốc để họ trở nên có định hướng thị trường hơn, ngay cả với các mức thuế hiện tại đánh vào hàng hóa Trung Quốc trị giá 250 tỷ đô la. Hy vọng về đàm phán thương mại mới giữa Washington và Bắc Kinh đã sụp đổ tuần trước, và các nhà phân tích tin rằng cả hai bên đều không có tâm trạng để sớm đi đến thỏa hiệp. Chúng tôi tin rằng bế tắc có thể sẽ vẫn còn đó cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Các nhà phân tích tại ANZ cho biết trong một thư gửi khách hàng hôm 26 tháng 9.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26 tháng 9 đã cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Ông nói rằng Bắc Kinh không muốn đảng Cộng hòa của ông có kết quả tốt do lập trường cứng rắn của ông về thương mại. Trung Quốc đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2018 sắp tới sẽ diễn ra vào tháng 11, chống lại chính phủ của tôi. Ông Trump phát biểu trước một cuộc họp của Hội đồng Bảo an mà chủ đề được nêu lên là không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, ông Trump, trên vai trò chủ trì Hội đồng Bảo an lần đầu tiên kể từ khi vào Nhà Trắng, không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho cáo buộc này. Trung Quốc đã ngay lập tức bác bỏ trong cùng phiên họp. Chúng tôi đã không và sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ quốc gia nào. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ những cáo buộc không có căn cứ nhằm vào Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trước hội đồng. Cũng trong bài phát biểu này, ông Trump đã biện hộ cho việc Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế Iran được ký hồi năm 2015 và tiết lộ có tiến bộ trong nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, và chỉ trích Iran và Nga đã ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến ở nước này. Họ không muốn tôi hay chúng tôi thắng bởi vì tôi là Tổng thống Mỹ đầu tiên thách thức Trung Quốc về thương mại. Và chúng tôi đang chiến thắng về thương mại. Chúng tôi đang chiến thắng ở mọi cấp. Chúng tôi không muốn họ can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của chúng tôi. Ông Trump phát biểu trước phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, vốn quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới. Cũng trong bài diễn văn gần 10 phút này, ông Trump không đã động gì đến cáo buộc của Mỹ rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016, vốn đã giúp đưa ông lên nắm quyền. Về Iran, ông Trump yêu cầu Hội đồng Bảo an hợp tác với Mỹ để đảm bảo chế độ Iran thay đổi cách hành xử và không bao giờ thủ đắc bơm hạt nhân. Ngoại trưởng Vương Nghị đã khuyến khích Tehran giữ cam kết của họ trong thỏa thuận hạt nhân, và trong hành động rõ ràng là bật lại ông Trump. Ông Vương đã nói là quyền của các nước có quan hệ kinh tế và thương mại bình thường với Iran cần phải được tôn trọng.
Quân đội Mỹ đã điều các máy bay ném bom B-52 tới gần Biển Đông trong tuần này. Các quan chức Mỹ nói với Reuters, một hành động có thể khiến Bắc Kinh tức giận trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước. Trung tá Dave Eastburn, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nói rằng các máy bay ném bom B-52 đã bay ngang Biển Đông như một phần trong các hoạt động được lên lịch thường xuyên, được thiết kế để nâng cao khả năng vận hành qua lại với các đối tác và đồng minh của chúng tôi trong khu vực. Các chuyến bay này phổ biến nhưng thường là Bắc Kinh khó chịu. Vào tháng 6 năm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không có tàu quân sự hay máy bay chiến đấu nào khiến Trung Quốc chùn bước trong quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của mình sau khi các máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay gần các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông. Mỹ và Trung Quốc thường xuyên tranh cãi về việc quân sự hóa Biển Đông, nơi Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines đều có những tuyên bố chủ quyền cạnh tranh. Trong một phát biểu riêng rẽ, ông Eastburn nói Mỹ cũng đã điều các máy bay ném bom B-52 bay qua Biển Hoa Đông hôm thứ Ba, như một phần trong một hoạt động hỗn hợp được lên lịch thường xuyên. Biển Hoa Đông là nơi Trung Quốc có tranh chấp với Nhật Bản. Gần đây, Trung Quốc đã từ chối yêu cầu cho tàu chiến Mỹ cập cảng Hồng Kông, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Bắc Kinh và Washington. Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh và trì hoãn các cuộc đàm phán quân sự chung để phản đối quyết định của Mỹ về việc chế tài một cơ quan quân sự Trung Quốc và giám đốc cơ quan này về việc mua máy bay chiến đấu của Nga và hệ thống phi đạn đất đối không. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ.
Tại Lăng Ông Thủy Tướng ở huyện Cần Giờ của Sài Gòn, hàng năm cứ đến ngày 15 đến 17 tháng 8 âm lịch, người dân nơi đây lại tổ chức lễ hội Nghinh Ông, tôn vinh Đức Ngài Cá Ông hay còn gọi là Nam Hải Tướng Quân, đã luôn trợ giúp bạn chài đang đánh bắt cá nơi biển khơi. Ngoài ra còn có lễ cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa. Ngư phủ Trần Việt Cường, bạn chài Cần Thạnh nói.
Nói chung là dân ở đây đa số là người ta sống về nghề biển không hà. Thành ra là người ta vẫn tin tưởng cúng ông. Hàng năm cúng ông vẫn có là về, dù cho bây giờ ai đi làm ở đâu mà xa xôi đi nữa cũng nhớ cái ngày rằm tháng 8 này mà trở về đây.
Lễ hội nghinh ông gắn liền với tục thờ cá ông phổ biến từ Đèo Ngang trở vào đến Hà Tiên, Phú Quốc. Đây là lễ hội lớn nhất của ngư dân. Năm nay chịu ảnh hưởng của quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang nên lễ hội bị buộc phải dừng hàng loạt hoạt động như trò chơi dân gian, dạy làm lồng đèn, thả diều nghệ thuật, lễ hội ẩm thực, đơn ca tài tử, bóng đá cà kheo, đua thuyền chèo. Chỉ còn lễ nghinh ông trên biển và đón đoàn nghinh về lăng ông thủy tướng, bà Trần Thị Hoa, người dân địa phương kể.
Hồi xưa ông là hay cứu những người gặp nạn nên ở đây rất là tin tưởng, sau này giải phóng vô rồi là tất cả trên thành phố đều là cho là cái lễ hội này là lớn nhất ở huyện Cần Giờ này.
Là một tập tục dân gian của ngư dân, nhưng do Cần Giờ nằm sát nách Sài Gòn nên có rất nhiều người về tham dự và được du khách gần xa biết đến như một nét văn hóa độc đáo của vùng đất này, bà Phan Thị Nhanh, người dân địa phương chia sẻ.
Thấy là em thích là có cái gì em thích là coi như dùng ở biển của mình, ở năm nào cũng mừng ăn phát tài phát đạt, em thấy mỗi năm là mỗi khác cho nên em mến cái chỗ đó mình đi hoài luôn.
Theo tục lệ, ngư dân sẽ sắm vai binh lính để cung nghinh kiệu Đức Ông Nam Hải cùng các sắc phong lên tàu chính. Tàu chính sẽ dẫn đầu đoàn tàu ra biển qua hướng Vũng Tàu. Sau khi chạy một vòng ra biển và khấn vái xong, đoàn lễ sẽ quay trở về bến Cần Giờ để chuyển sang phần tiếp theo của lễ là rước kiệu và diễu hành đưa ông về lăng. Lễ nghinh ông còn là dịp để cầu nguyện cho quốc thái dân an và may mắn cho ngư dân lên đên trên biển cả.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Đỗ Văn Hồi. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Y Học hàng tuần với bác sĩ Đỗ Văn Hồi từ Florida tuần này. Xin chào bác sĩ Hồi.
Vâng, xin chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VOA.
Chúng ta đang đến với chương trình livestream phát trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Quý vị theo dõi chương trình, vui lòng để lại câu hỏi, những thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe sẽ được bác sĩ Hội trả lời trực tiếp trong lúc chương trình được thực hiện trên Facebook này. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nói về căn bệnh mà tuần trước đang nói dở dang mà vì câu hỏi quá nhiều nên chưa có thể hoàn tất, chưa trình bày hết cách phòng và trị, đó là bệnh tuyến giáp. Có hai loại, cường giáp và suy giáp, và lần này sẽ dành thời gian chương trình ngày hôm nay để nói về cách phòng và trị suy giáp cũng như cường giáp. Dạ thưa bác sĩ Hội, bác sĩ có thể tóm tắt lại bệnh cường giáp, suy giáp là bệnh gì để quý thính giả nào mà mới bữa nay bước vào chương trình họ hiểu biết được căn bệnh này trước khi mình nói về cách phòng và trị thưa bác sĩ?
Vâng, trước hết thì chúng ta biết là cái tuyến giáp tức là nằm ở ngay cái cổ đây này, trước cổ của chúng ta. Nó cái hình giống như là chữ H vậy đó, cánh bướm. Tức là bướm, con bướm bướm đó, thì nó nằm ở trước cổ đây. Thì nó có hai loại. Thứ nhất là cường giáp, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái chất hormone đó, là do tuyến giáp tiết ra đó, là quá cao. Còn suy giáp có nghĩa là khi cái hormone do tuyến giáp tiết ra thì là thấp. Và có những trường hợp khác ta kêu là u, khối u của tuyến giáp. Và đó đôi khi nó cũng có một cái kêu là cancer, tức là ung thư tuyến giáp đó, thưa con.
Ung thư tuyến giáp là do bệnh về giáp, về tuyến giáp mà không được điều trị để lâu ngày phải không ạ? Nó liên hệ như vậy phải không ạ?
Không phải, cái ung thư tuyến giáp giống như là bất cứ cái ung thư của các cái bộ phận khác trong cơ thể, là do những cái tế bào có thể là từ các cái nơi khác nó di căn vào tuyến giáp hoặc là ngay ở tại tuyến giáp, mà không phải là do điều trị hay không điều trị, mà là do một cái bệnh ung thư mà chúng ta chưa biết nó từ đâu tới.
Như vậy đó là không phải là bệnh tuyến giáp mà để lâu không trị biến chứng, trong những cái biến chứng đó có thể gây ung thư.
Không phải, cái đó nó người ta chưa biết cái nguyên nhân nó từ đâu.
Dạ.
Có thể là môi trường, nhiều thứ lắm.
Dạ, vâng. Vậy bây giờ nói về bệnh tuyến giáp, cách phòng và trị. Bây giờ mình xin chia làm hai loại, nói về cường giáp trước và sau đó mình sẽ nói sâu cụ thể về suy giáp thưa bác sĩ. Đối với bệnh cường giáp đó thì có điều trị dứt điểm được hay không?
Điều trị cái bệnh cường giáp là tùy theo, nếu mà mình được điều trị sớm, phát hiện sớm thì nó có cơ may điều trị khỏi hẳn. Tuy nhiên thì vấn đề điều trị dù thế nào đi nữa nó có những cái biến chứng, nó có cái biến chứng lâu dài. Tôi xin nói sơ sơ cách điều trị. Nó có hai loại, bởi vì cái tuyến giáp đó, cái tế bào nó tiết ra hormone quá cao, thì cái thuốc đó mà để điều trị cái cường giáp là nó làm giảm đi cái sự mà tiết điều tiết cái sự tiết ra các cái hormone. Cho nó cái có hai loại thuốc, đó là loại thuốc nó kêu là metimazone, thứ hai là thuốc là propinthiouracil. Thì những cái tác dụng của thuốc này nó làm cho cái tế bào của tuyến giáp nó không có tiết ra nhiều hormone. Ngoài ra đó thì chúng ta cũng dùng nó kêu là vùng xạ trị. Xạ trị có nghĩa là dùng cái iốt đó, là nó có chất phóng xạ, nó đi vào trong cái tuyến giáp và nó phá hủy các cái tế bào mà đã sinh ra quá nhiều hormone. Và khi mà điều trị bằng cách này đó, thường thường làm cho cái tuyến giáp trở thành suy giáp gần như là suốt đời. Do đó thì cũng phải lúc nào cũng phải uống hormone để mà bổ sung vào. Ngoài ra đó thì có khối u đó, thì chúng ta xin lỗi quý vị, là khối u đó là chúng ta phải mổ, phải cắt cái khối u đó đi. Tùy theo khối u lớn hay nhỏ thì vấn đề mà cắt cái tuyến giáp đi nó lớn hay nhỏ, thì có thể là nếu cắt quá nhiều đi đó thì cái tuyến giáp nó trở thành suy, bởi vì thiếu cái tế bào để mà điều tiết ra cái chất hormone, thưa cô.
Dạ vâng, như vậy cường giáp có thể điều trị được, nhưng mà cái thời gian điều trị bao lâu ạ?
Nếu mà chúng ta điều trị đó bằng thuốc đó, thì có thể từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi, từ 12 đến 16 tháng, 18 tháng. Đó là nếu chúng ta điều trị bằng thuốc hoặc là bằng xạ trị đó, cái xạ trị chúng ta chỉ có một liều duy nhất mà thôi. Nghĩa là chúng ta uống cái thuốc đó vào có chứa cái chất iốt phóng xạ, thì cái chất đó nó đi vào trong cái tuyến giáp đó, nó phá hủy những cái tế bào mà sinh ra cái bệnh nó kêu là bệnh bão tuyến giáp, có nghĩa là tiết ra quá nhiều hormone. Do đó chúng ta chỉ cần một liều mà thôi, đó là cái bằng xạ trị. Và khi một liều như vậy rồi á, là có thể khỏi bệnh. Và chúng ta tuy nhiên nó sẽ có tác dụng là làm cho cái tuyến giáp của chúng ta trở thành suy yếu. Do đó là phải uống thường xuyên cái hormone để mà giống như là bổ sung vậy đó.
Để uống suốt đời hả bác sĩ?
Dạ, coi như uống suốt đời.
Thế còn có phương pháp phẫu thuật can thiệp nào không?
Thì nếu trường hợp cái khối u đó nó là một cái khối u, thì người ta cắt cái khối u đó đi. Thì cắt khối u đó đi đó, nó cũng giúp cho chúng ta được là không còn cái tuyến giáp không còn tiết ra quá nhiều hormone nữa, thì như thế chúng ta cũng thể khỏi bệnh. Và tùy theo cái tác dụng phụ của cái cắt khối u đó như thế nào, nếu mà tuyến giáp đi trở thành suy yếu thì chúng ta lại cho hormone, còn nếu bình thường thì thôi. Đó thì chúng ta thấy rằng là cái khối u mà nhỏ đó thì chúng ta cắt đi và nó cũng không có tác hại gì nhiều.
Dạ, bây giờ còn nói về suy giáp, thưa bác sĩ, cái phương pháp điều trị đối với suy giáp như thế nào? Một người đang bị suy giáp có cơ hội, có hy vọng là mình sẽ thoát khỏi căn bệnh này không?
Thì ta theo định nghĩa suy giáp có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tuyến giáp nó tiết ra cái hormone đó, nó thấp vì một lý do nào đó. Có thể là vì lý do thường là thiếu cái chất kêu là chất iốt. Thiếu chất iốt do đó thì làm cho cái sinh ra cái hormone nó kém đi. Thì như thế là chúng ta điều trị bằng cách này là chúng ta dùng những cái loại nó kêu là những cái dinh dưỡng đó có cái chất iốt. Thì chúng ta thấy chẳng hạn như là có muối iốt iodized salt, hoặc là cái đó là cái chính, đấy là trường hợp mà thiếu iốt. Còn có những cái nguyên nhân khác, thí dụ như là vì cái miễn nhiễm của chúng ta nó kém, hoặc là nó có những cái tự miễn nhiễm autoimmune, nó tự cho làm phá hủy cái tế bào của tuyến giáp, thì do đó cũng rất là khó trị. Dĩ nhiên là chúng ta chỉ có thể dùng cái gì, là dùng cái suy giáp là chúng ta dùng sinh tố, là dùng cái hormone, dùng cái hormone để mà bổ sung cho những hormone đã yếu kém thì gần như có thể như là suốt đời. Vâng, đấy là tùy theo cái nguyên nhân mà chúng ta điều trị.
Nhưng mà cái người bị suy giáp đó thì một khi mà điều trị rồi đó, có khả năng bị tái phát không bác sĩ? Hay là được dứt điểm?
Thì cái suy giáp đó đó là chúng ta thấy có những trường hợp nó gần như là nó kinh niên hoài, như là bệnh Hashimoto, thì cái bệnh đó cũng rất là khó. Chúng ta điều trị chỉ có bằng cách là gì? Bằng cách là điều trị những cái triệu chứng. Thứ hai là chúng ta dùng những cái hormone là thường thường là T4, T4 và có T3 nếu như T3 ít dùng. Thì do đó chúng ta dùng khi nào mà cái tuyến giáp nó vẫn còn suy thì chúng ta phải dùng cái hormone đó. Thưa cô.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì suy giáp cũng có cơ hội được chữa trị, nhưng mà cái sự can thiệp đối với suy giáp nó không có phải là mổ xẻ, không đến nỗi như là cường giáp, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, dạ. Chúng ta chỉ thấy nó có những thiếu chất gì đó thì chúng ta cho nó bổ sung vào thôi.
Nhưng mà có một điều á. Dạ, cái thời gian thì cũng lâu lắm ạ, nhiều khi là phải bổ sung hormone như bác sĩ nói là cả đời, phải không ạ?
Dạ, có nghĩa đôi khi là suốt đời.
Dạ.
Do đó chúng ta phải theo dõi thường xuyên để coi cái lượng mà hormone đó nó có thấp hay không. Nếu thấp thì chúng ta phải uống, mà thường thường là chúng ta phải uống, có thể là bổ sung, chúng ta có thể đôi khi uống liều rất là thấp thôi. Liều rất thấp. Xin lỗi quý vị. Dạ.
Vâng, bác sĩ nói là phải theo dõi sau khi điều trị rồi phải theo dõi để giữ cái mức quân bình. Thì mình cũng nhân đây hỏi thăm bác sĩ luôn là tầm soát cái bệnh về tuyến giáp để xem coi nó ở mức độ vừa phải hay là cường hay là suy. Tầm soát như thế nào, ở mức độ thường xuyên ra sao thưa bác sĩ?
Thì cái tầm soát nó cũng đơn giản lắm. Là nếu mà chúng ta bình thường, người bình thường đó, thì hàng năm chúng ta phải đi khám bệnh thường xuyên. Mà khi khám bệnh thì bác sĩ sẽ cho thử máu. Mà trong đó, đó thì có thử nó kêu là chất TSH, như kỳ trước chúng ta đã nói đó. Mà nơi cái chất này đó, là nó sinh ra từ ở trên cái tuyến yên ở trên đầu chúng ta. Cái tuyến yên là khi nào mà thấy rằng TSH mà thấp đó, có nghĩa là cái tuyến giáp nó tăng. Mà nếu mà cái TSH mà nó cao đó, có nghĩa là gì? Nó nghĩa là cái bị suy giáp. Thì lúc đó, đó thì chúng ta sẽ căn cứ vào đó để mà chúng ta biết và đo cái nồng độ của các cái hormone của tuyến giáp ra sao. Nếu mà thấp thì chúng ta sẽ cho uống bổ sung cái hormone. Còn nếu mà nó trung bình rồi đó thì đôi khi người ta cũng cho uống một cái liều, nó kêu là liều maintenance đó, thì nó thấp mà thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải có cái đó, nếu không á có thể ảnh hưởng đến những cái chức năng của tuyến giáp ở trong cơ thể chúng ta.
Vâng, đó là đối với bệnh nhân tầm soát. Ví dụ một người nghi ngờ hoặc là để xem coi, muốn biết coi mình có bị bệnh tuyến giáp hay không đó, thì có thể hàng năm trong khám định kỳ sức khỏe hàng năm xin bác sĩ để thử về cái tuyến giáp của mình thế nào được không ạ?
Dạ đúng, thì thường thường hàng năm đó là thế nào rồi thì bác sĩ cũng tối thiểu đó họ sẽ tìm một cái chất kia là TSH. Đó, thì khi cái chất đó mà nó bất bình thường thì người ta sẽ tìm thêm những cái chất hormone của tuyến giáp thì ta biết lên hay xuống. Vâng, thì chúng tôi có thể nói thế này nữa, nếu trong gia đình mà có một người bị tuyến giáp á, thì chắc chắn á, là chúng ta nên đi thường xuyên, đi khám thường xuyên để bác sĩ thử cái chức năng của tuyến giáp của mình ra sao. Vì có khuynh hướng là gia đình, khi gia đình có người bị bệnh về tuyến giáp thì cái người ở trong gia đình cũng dễ bị các bệnh về tuyến giáp hơn. Rồi thí dụ chúng ta ở vào những cái nơi, những cái vùng mà có thể là thiếu cái chất iốt, thiếu chất iốt, thí dụ như ở trên núi cao chẳng hạn, nó thiếu iốt thì hoặc là thiếu suy dinh dưỡng đó, thì chúng ta cũng nên đi khám thường xuyên để mà thử cho biết cái chức năng của tuyến giáp ra sao.
Ngay lúc này Luân Châu xin hỏi bác sĩ là sau khi cắt đi khối u hoặc là mổ thì có ảnh hưởng gì nhiều về sức khỏe hay không?
Ảnh hưởng hay không thì lúc đó là chúng ta chỉ biết coi cái chức năng của tuyến giáp nó có thấp hay không. Nếu nó thấp thì tức là bị suy giáp, thì chúng ta uống thuốc bổ sung, tức là uống hormone. Còn nếu nó bình thường thì thôi, thì nghĩ là không có gì cả. Nếu mà bình thường thì cho đó chúng ta cần phải theo dõi thường xuyên trong một thời gian, rồi sau đó thì cứ hàng năm thì chúng ta cũng khám. Mà nếu cái tuyến giáp mà hoạt động bình thường thì không có gì là suy giảm cả.
Vâng, Trúc Phạm hỏi thăm về viêm cường giáp.
Cái viêm cường giáp nó kêu là thyroiditis á, cái viêm cái tuyến giáp, nhưng mà nó làm cho sinh ra nhiều cái hormone, thì đó cũng là một cái bệnh liên quan đến cường giáp. Chúng ta điều trị như là cường giáp, nhưng mà nó có lẽ nó nhẹ hơn là cái bệnh nó kêu là báo tuyến giáp, có nghĩa là gì, nó tiết ra quá nhiều nhiều hormone, nó cao quá hormone quá, do nó ta kêu là bão tố đó, vâng, là storm đó, hoặc là crisis. Về như vậy thì chúng ta phải điều trị nó mạnh hơn, nghĩa là nặng hơn là cái bệnh mà thyroiditis, viêm cường giáp.
Thưa bác sĩ, lần trước đó còn vài câu hỏi mà mình chưa có trả lời hết liên quan tới tuyến giáp. Xin dành thời gian ngày hôm nay để nói luôn. Tôi ngủ dậy hay bị đắng miệng, có phải là do bệnh về tuyến giáp không?
Cái đắng miệng đó, nó không có nhất thiết là do cái bệnh tuyến giáp, mà có thể là do những cái bệnh tổng quát ở trong cơ thể. Là do có thể là gan, có thể là bị nó không có lọc được những cái chất ở trong máu. Do đó nó tiết ra ở lưỡi. Lưỡi cũng là một cơ quan bài tiết giống như là da vậy đó, mà cơ quan bài tiết mà chính đó là thận, thì đây là ở da và lưỡi cũng là nó tiết ra những cái chất mà ở trong máu của chúng ta. Nếu có những trường hợp mà có những cái chất nó kêu là không có được thải ra ngoài đó, thì nó qua cái lưỡi thì nó đắng.
Ngân Nguyễn là đã bị cắt hai tuyến giáp rồi thì và bây giờ phải uống iốt hoài suốt đời đó, thì xin hỏi có chữa được cái bệnh tuyến giáp không?
Nó đã cắt đi rồi đó và bị coi như trở thành suy giáp đó, thì mình cứ uống thường người ta uống kêu là uống hormone, còn iốt thì cũng cần phải uống, nhưng mà nhất là hormone là phải uống, bởi vì cái hormone mới là cái chính để mà nó có tác dụng lên cơ thể của chúng ta. Nếu đã cắt đi rồi đó thì những cái tế bào, có thể đôi khi nó còn lại những cái tế bào của tuyến giáp có thể hoạt động được, và tùy theo cái nồng độ mà hormone nó ở trong cơ thể nó thấp thì chúng ta cần phải uống thêm hormone bên ngoài.
Dạ. Nuốt hay bị đau cổ họng khi ngủ thức dậy là phải khạc ra rất là nhiều, đó có phải là bướu cổ, là tuyến giáp gì không ạ?
Cái đó không phải là triệu chứng của cái tuyến giáp hay là bướu giáp, mà nó là chỉ là ở trong cái cuống họng của chúng ta, trong cổ họng của chúng ta nó có thể là nhiễm trùng hoặc là viêm, là chúng ta phải khạc ra hoặc đàm, hoặc là trong những nó kêu là ở trong cái ống thở của chúng ta đó, ống thở nếu mà chúng ta nó bị viêm, nhất là những người hút thuốc lá đó, thì nó có một cái viêm mãn tính, thì lúc nào nó cũng có ra đàm, hoặc là nếu bị nhiễm trùng ở trong cổ họng đó, thì nó làm cho chúng ta rát và đau. Đôi khi ban đêm chúng ta thở bằng miệng đó, chúng ta mở thì không khí nó vào trong cổ họng, nó cũng làm cho chúng ta buổi sáng rát và khô. Vâng, đó là một trong những nguyên nhân.
Thưa bác sĩ, bây giờ nói về thói quen sinh hoạt, ăn uống làm sao cho phù hợp với bệnh nhân bị cường giáp và suy giáp, thì xin bác sĩ những lời khuyên.
Trước hết thì cái khuyên đầu tiên là chúng ta phải giữ gìn cái cuộc sống đó, cái lifestyle đó, cái lối sống của chúng ta đó, cũng như là dinh dưỡng lành mạnh. Và nhất là cái thuốc hút thuốc đó, nó ảnh hưởng tuyến giáp lắm. Nhất là khi chúng ta mà kêu là cao cường giáp đó, là mà nếu chúng ta hút thuốc đó, thì nó có thể gây ra cái bệnh lồi mắt đó. Vâng, nó làm nặng thêm. Cái đó thứ nhất. Thứ hai á, là chúng ta nếu mà trường hợp đó, mà chúng ta tránh cường giáp đó, thì chúng ta đừng có ăn quá nhiều iốt. Và nếu vì chúng ta là ăn quá ít iốt á, thì chúng ta bị suy giáp. Do đó thì chúng ta làm thế nào mà cái thực phẩm dinh dưỡng của chúng ta nó có điều độ cái chất iốt. Chúng ta không nên uống dư ra, chứ nó làm cho chúng ta là cường giáp. Một số thực phẩm đó là chúng ta có thể làm giảm cái tuyến giáp, có thể thôi. Ví dụ như là bắp cải này, broccoli, cauliflower. Đó, thì có một số những cái nó thuộc loại đó, chúng ta nên cẩn thận khi ăn quá nhiều đi, chứ còn ăn bình thường thì cũng không có ảnh hưởng nhiều. Và nó có những cái chất bổ sung đó, chúng ta cẩn thận, là có nhiều người thấy cái chất bổ sung nó cái này nó lợi cho tuyến giáp hoặc là nó tốt cho tuyến giáp á, cẩn thận. Cả hầu hết những cái xét nghiệm thử nghiệm hiện tại chưa chứng minh được là những cái chất bổ sung đó, dinh dưỡng mà bán ở ngoài thị trường đó, là nó có thể có tốt gì hay không cho cái chất cho cái tuyến giáp, mà đôi khi nó có hại. Bởi vì tại sao? Bởi vì những chất đó là không được FDA nghĩa là kiểm soát, Do đó người ta muốn làm, cho ta muốn điều chế ra sao thì cái đó là không có bị kiểm soát. Do đôi khi còn có, nó không có tinh chế, nó không có tinh chất, do đó có những cái chất mà nó tác hại lên cái cơ thể của chúng ta. Do đó đó, khi mà chúng ta uống những cái chất bổ sung dinh dưỡng mà nói rằng là nó có bổ cho tuyến giáp á, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta nên hỏi những cái vị chuyên môn, các cái vị dinh dưỡng về tuyến giáp đó. Và như nãy tôi đã nói là chưa có cái thử nghiệm nào chứng minh là sự lợi ích của các chất bổ sung cho tuyến giáp. Vì thế mà không nên tự mình điều trị. Và có những là như nãy tôi nói ở trên là tránh hút thuốc. Và nhất là khi mà chúng ta có cái bệnh GRA, GRA có nghĩa là nó cường giáp. Và nếu mà chúng ta hút thuốc nó làm cho nặng thêm cái lồi mắt của chúng ta. Và chúng ta thế này, có những điểm này có nhiều khi chúng ta chưa biết. Đó là chúng ta hạn chế những cái thủ thuật về mà nó có cái bức xạ, tức là radiation, thí dụ như là X-quang hoặc là CT scan. Mà khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta nên che cái tuyến giáp. Hoặc là chúng khi mà đi đi chữa răng đến nha sĩ rồi, thì nha sĩ đôi khi cũng mà chụp hình để mà cho biết cái răng của chúng ta như thế nào. Thì là đương nhiên thì quý vị đó là đã biết phải làm gì, tức là dùng để một cái miếng nó che cái tuyến giáp của chúng ta. Bởi vì cái tuyến giáp rất nhạy cảm về cái chất bức xạ, và cái bức xạ đó có thể làm cho cái tuyến giáp của chúng ta mắc bệnh đó. Đó thì đấy là những cái điều mà chúng tôi khuyên tổng quát thôi, còn dĩ nhiên là có nhiều cái khác, nhưng mà quan trọng vẫn là làm thế nào lối sống, đời sống dinh dưỡng nó rất là nó healthy, lành mạnh, không quá dư iốt mà không quá thiếu iốt, thưa cô.
Vâng, xin hỏi bác sĩ, câu hỏi của Vân Ngọc lúc này là hỏi thăm về bướu cường giáp.
Dạ, bướu cường giáp. Nếu bướu cường giáp đó thì người ta như nãy tôi có nói đó là nếu trường hợp có thể điều trị được bằng thuốc thì ta dùng thuốc để mà diệt các cái tế bào mà nó kêu là tế bào độc đó, nó tiết ra quá nhiều cái hormone. Nhưng mà nếu thường thường bướu á, thì người ta mổ nhất là những cái người mà có thai đó thì không thể điều trị bằng thuốc được, do đó người ta cần phải mổ cái bướu đó để mà cắt cái bướu đó đi ra, thưa con.
Mình cắt cái bướu đó rồi mình có bị ảnh hưởng gì về thanh quản, về giọng nói hay là về cái gì khác không ạ?
Không, cái đó nó bên ngoài thôi. Vâng. Nó bên ngoài chứ nó đâu có, nó không có đi vào bên trong đâu, nó chỉ ở bên nó trước ở cái sụn cổ chúng ta này và dưới da, như thế nó không có đụng gì đến bên trong cả, nó không có phải cắt cuống họng hay là cắt bất cứ cái gì cả, các cái bộ phận khác. Dĩ nhiên thì đôi khi mổ thì nó cũng có con nó risk, nó có những cái nguy cơ nào đó, nhưng mà những cái nhà chuyên môn thì người ta làm thì chúng ta tin tưởng được.
Dạ vâng. Bạn Thanh PTC hỏi làm thế nào để điều tiết được hormone ở mức bình thường.
Điều tiết cái đó là do cái tuyến giáp của chúng ta nó điều tiết tốt, thì do đó thì cơ thể của chúng ta tự động nó sẽ làm cho cái điều tiết hormone tốt. Tuy nhiên khi nào có bệnh á, thì nó tạo ra chúng ta, thí dụ là bệnh suy giáp hay là bị cường giáp, thì lúc đó chúng ta phải điều trị mà. Vâng, chứ còn chúng ta không thể làm thế nào để mà điều tiết được, tự điều tiết, ngoài cái việc ăn uống dinh dưỡng có kêu là đủ cái chất iốt, cũng như là nói chung tất cả những cái chất khác chứ không phải chỉ có iốt không. Nói chung tất cả những cái gì ở trong cơ thể của chúng ta làm cho các tế bào sinh hoạt tốt.
Thưa Nguyễn Thị Úc hỏi thăm bác sĩ là bị tuyến giáp, uống thuốc một năm rồi bác sĩ kêu ngưng. Bây giờ không biết là có cần cử ăn uống như thế nào không?
Bác sĩ bảo ngưng có nghĩa là gì? Tức là cái chức năng sinh hoạt của tuyến giáp nó đã trở lại bình thường. Thì tôi nghĩ là chúng ta cũng ăn bình thường. Và dĩ nhiên lâu lâu thì cũng phải đến bác sĩ để check lại, để mà kiểm soát lại cái chức năng tuyến giáp như thế nào. Mà nếu nó suy giáp thì chúng ta cũng cần phải tiếp tục uống hormone. Mà nếu cái hormone nó quá cao đó, thì chúng ta lại phải điều trị để mà làm giảm nó đi đó.
Hồi nãy Vân Ngọc hỏi thăm về bướu cường giáp đó, thưa bác sĩ, thì hỏi cũng liên quan tới kiêng cữ ăn uống, thì bạn muốn biết là với bướu cường giáp bạn có kiêng những cái món ăn gì không?
Thì đương nhiên nó cường giáp có nghĩa là nó quá nhiều hormone, thì chúng ta phải ăn những cái gì bớt đi cái chất iốt. Những cái thực phẩm mà nó quá nhiều iốt đó thì chúng ta không nên ăn nhiều. Nó có một điều này mà chắc quý vị cũng chưa nghe, đó là cái rong biển á, cái rong xanh á, là có chứa rất nhiều iốt. Do đó nếu chúng ta ăn nhiều rong á, ăn quá nhiều thì có thể ảnh hưởng, nó làm cho cái hormone của tuyến giáp nó tăng lên. Do chúng ta rất là cẩn thận, bởi vì có những cái quảng cáo thì cho rằng là cái này rất là bổ cho tuyến giáp, có nghĩa là trong đó nó có chất rong rong biển á, rong xanh á, nó có chứa nhiều iốt, nhưng mà ta uống nhiều không tốt đâu.
Dạ vâng, nhưng mà những ai bị suy giáp thiếu iốt á thì cần bổ sung rong biển.
Bổ sung nhưng mà cẩn thận, bởi vì chúng ta cũng cần phải coi trong đó là có chất gì. Bởi thường những cái chất bổ sung đó không được tinh lọc. Nó có chứa nhiều cái chất khác nữa mà có thể ảnh hưởng, hoặc nó quá nhiều iốt á thì cũng không tốt. Không phải là chúng ta phải uống thật nhiều iốt thì để trị cái suy giáp đâu. Chúng ta chỉ uống hoặc chỉ bổ sung vừa phải thôi, và uống hoặc hormone thêm.
Vâng, Thanh hỏi thăm là dư lượng muối natri nhiều có ảnh hưởng gì tới tuyến giáp hay không?
Muối natri thì nó có ảnh hưởng đến cái huyết áp, và có thể ảnh hưởng đến thận nhiều hơn, chứ nó không có ảnh hưởng nhiều đến tuyến giáp. Nhưng mà nói chung cơ thể nếu chúng ta uống, chúng ta ăn mặn nhiều quá đó, thì có thể gây ra những cái bệnh mà đầu tiên đó là gì, nó làm là chúng ta cao huyết áp, cái điều đó rõ ràng. Thứ hai đó, có thể làm cho nó rối loạn cái chất electrolyte, tức là những cái những chất khoáng đó, chất khoáng ở trong cơ thể của chúng ta, mà có thể nó làm cho ảnh hưởng các tế bào, có thể sưng phù, ăn mặn quá có thể là sưng phù.
Thưa bác sĩ, câu hỏi của Lê Vinh cho em hỏi, đi siêu âm tuyến giáp thì thấy bình thường, bác sĩ nói không thấy bất thường, nhưng mà em vẫn thấy cổ đau hai bên và to lên dần, em có nên đi xét nghiệm máu gì hay không ạ?
Thì những cái trường hợp đó mà bác sĩ siêu âm mà không thấy có những không có những cái gì bất bình thường đó, thì đương nhiên thì chúng ta cũng phải thử máu, thử coi cái chức năng của tuyến giáp như thế nào, nó có cao hay thấp. Vì có những trường hợp nó kêu là thyroid, có nghĩa là gì, chúng ta sưng tuyến giáp, nó có sưng lên nhưng mà cái chức năng nó vẫn bình thường. Như thế là chúng ta cũng không phải điều trị gì cả. Không phải điều trị, nhưng mà nếu nó quá lớn á, nó quá lớn á, thì đôi khi trong về mỹ thuật á, thì đôi khi mà cái chức năng vẫn bình thường thì đôi khi người ta có thể phẫu thuật, để cái đó tùy theo bác sĩ chuyên môn.
Dạ,
tuy nhiên
Luân
thì
Châu,
đấy chúng ta cũng phải thử.
Vâng, xin lỗi bác sĩ. Luân Châu, em thường cảm thấy nóng và lạnh bất thường trong người, có phải là hậu quả của bệnh tuyến giáp hay không?
Về nóng lạnh nó có thể có nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là chúng ta bị sốt là do bị nhiễm trùng nó có thể sốt. Hoặc là lạnh nó có thể là do chúng ta các tuyến khác, ví dụ như là thiếu máu nó cũng thể làm chúng ta lạnh. Do đó chúng ta cần phải thử tổng quát, mà trong đó có thử cái chức năng của tuyến giáp. Thì thường thường đó là nếu mà tuyến giáp mà suy đó thì nó là thường thường hay bị lạnh. Người ta bên ngoài bình thường nhưng mà chúng ta cảm thấy lạnh. Còn nếu mà cường giáp đó, thì ta lúc nào cũng thấy nóng nực ở trong cơ thể. Nhưng mà không có nghĩa rằng là khi mà chúng ta lạnh hoặc là thấy nóng, chúng ta kết luận là tuyến giáp, mà chúng ta phải đi thử cái chức năng của tuyến giáp thì mới có kết luận được.
Pin Bạch bị bệnh base dose, thử máu TSH nhỏ hơn 0.01 T3 thì là 2.3, hiện đang uống Thyroxone 0.5mg ngày 2 viên. Xin hỏi bác sĩ có phải uống hoài như vậy hay không?
Cái này tôi không thể nói được, mà chúng ta nên theo điều trị của bác sĩ nào cho toa đó, chúng ta nên theo. Và đương nhiên là như nãy tôi đã nói đó, điều trị bằng thuốc đó thì có thể là một năm hoặc một năm rưỡi, nó có thể làm cho cái chức năng của tuyến giáp nó trở lại bình thường. Nhưng mà cái kết luận đó phải được bác sĩ điều trị cho biết, và khi nào mà nó trở lại bình thường thì chúng ta không uống thuốc nữa. Đó, nhưng mà tôi khuyên là nên theo dõi với lại bác sĩ chuyên môn về vấn đề này. Chứ tôi không thể nào mà khuyên hay là nói gì được, vì mình không nắm vững được cái tình trạng như thế nào.
Vâng, Lars Candy hỏi bác sĩ là bị bướu cổ độc, đã xét nghiệm rồi, hiện bạn 18 tuổi, thắc mắc là có chữa được căn bệnh này không?
Thì nhảy tôi nói đó là chúng ta có thể chữa được bằng nhiều phương pháp, tức là bằng thuốc để mà làm giảm cái sự bài tiết, cái tiết ra đó của tuyến giáp, hoặc là chúng ta có thể điều trị bằng cách là diệt các cái tế bào của tuyến giáp khi mà nó quá, nó kêu là toxic đó, nó quá nguy hiểm đó, thì người ta diệt đi để cho nó không có tiết ra được nhiều hormone nữa. Chúng ta có thể điều trị được, và đôi khi chúng ta có thể mổ đi. Thế tùy, do đó cần phải tham khảo với lại bác sĩ chuyên môn về vấn đề này.
Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của một vị khán thính giả của tuần trước, vì mình chưa có thời gian trả lời hết, thì bữa nay Trà My xin dành vài phút cuối cùng của chương trình hôm nay để trả lời luôn cho người bạn này. Đó là tôi hay bị bệnh cường giáp, uống thuốc Tazilex này thì có tác dụng phụ gì hay không ạ?
Tôi không hiểu cái thuốc đó, đó là nó brand name, là một cái brand name, nhưng mà còn cái kêu là cái generic đó, tức là cái tên tổng quát là gì. Như nãy tôi có nói, nó có hai loại thuốc. Nó là nó có cái thứ nhất là metimazole, thứ hai là propinthiouracil. Thì một trong hai thuốc mà ta thường dùng nhất là metimazole, thì ta dùng cái này đấy, nó cũng có điều trị được trong từ 12 cho đến 18 tháng. Thuốc kia đó thì người ta ít dùng hơn, nhưng mà cũng có thể điều trị được, nhưng mà phải có bác sĩ chuyên môn. Chúng tôi không có thể nào mà có ý kiến gì trong vấn đề này. Còn cái thuốc mà người bạn đó uống đó, thì phải hỏi cái vị bác sĩ mà đã cho, đã ghi toa đó, để coi như thế nào. Và tôi nghĩ thì điều trị có thể được, nhưng mà sau đó thì mình coi theo dõi ra sao.
Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của Hồng Vân là u lành tuyến giáp, là suy giáp hay là cường giáp, có ảnh hưởng tới chuyển hóa trong cơ thể không?
Nó đã kêu là u lành, có nghĩa là gì? U có nghĩa là cái khối đó lên, cái khối ở trong tuyến giáp, nhưng mà nó không có tác dụng gì lên cái chức năng vẫn bình thường. Nó kêu gì thế, nó kêu là lành. Còn nếu mà u độc đó có nghĩa là gì? Nghĩa là nó tiết ra, nó làm cho cái tế bào của tuyến giáp tiết ra rất nhiều hormone, nó rất là cao, rất là nguy hiểm, thì nó kêu là u độc hay là bưu độc đó.
Dạ vâng. Như vậy là cường giáp hay suy giáp ạ?
Nó không, nó kêu là bình thường, nó không có cường mà không có suy. Nghĩa là cái chức năng nó bình thường thôi, nó kêu là lành, do đó nó kêu là u lành là vậy.
Và có ảnh hưởng gì tới sự chuyển hóa trong cơ thể không, metabolism?
Không có, bởi vì cái hormone nó bình thường thì cái việc chức năng của trong cơ thể nó vẫn bình thường thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Vâng. Thì vấn đề cái u đó, nếu mà nó trở lại quá lớn thì người ta cắt đi thôi. Còn nếu mà u đó trở thành u độc đó, tức là nó lại tiết ra quá nhiều hormone thì chúng ta phải mổ hoặc là điều trị.
Cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Chúng ta tạm dừng ở đây, để hẹn tái ngộ quý vị vào tối thứ tư tuần sau. Hàng tuần chúng tôi có chương trình hỏi đáp y học trực tiếp trên Facebook của đài VOA tại địa chỉ VOA tiếng Việt. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên và đặt câu hỏi để chúng ta có thể mở rộng sự hiểu biết và có thêm thông tin bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ Hội và xin hẹn bác sĩ vào tuần tới ạ.
Vâng, kính chào quý vị khán thính giả và xin cảm ơn và chào cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 27 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.